Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ugly Americans là sách phi hư cấu về tài chính của Ben Mezrich, xuất bản năm 2004. Cuốn sách theo chân John Malcolm, tên giả của một cựu sinh viên Princeton. Từ lúc anh rời nước Mỹ để làm việc tại Nhật Bản vào thập niên 1990, cho đến khi trở thành người giao dịch nổi bật trong giới tài chính ngoại quốc ở châu Á. Trọng tâm không phải là một hướng dẫn đầu tư, mà là bức tranh giàu kịch tính về kinh doanh chênh lệch giá, hợp đồng tương lai chỉ số, các đợt tái cơ cấu chỉ số và những lỗ hổng thông tin trên thị trường Nhật Bản sau thời kỳ bong bóng. Mezrich cũng đặt các giao dịch ấy trong môi trường xã hội của Tokyo và Osaka, nơi những người Mỹ trẻ tuổi theo đuổi tiền bạc, địa vị và lối sống xa hoa. Mục đích của sách là cho thấy cách các nhà giao dịch phát hiện sự lệch pha giữa kỳ vọng thị trường với cơ chế thực tế. Tuy vậy, độc giả nên xem đây là tác phẩm tường thuật giàu tính kể chuyện, không phải hồ sơ lịch sử hay cẩm nang giao dịch đã được kiểm chứng độc lập toàn diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh doanh chênh lệch giá chỉ số là động cơ trung tâm của câu chuyện. Cốt lõi chuyên môn của Ugly Americans là kinh doanh chênh lệch giá, tức tìm cách hưởng lợi khi giá của các công cụ có liên hệ với nhau không phản ánh nhất quán cùng một thông tin. John Malcolm làm việc trong thế giới hợp đồng tương lai chỉ số và cổ phiếu cấu thành chỉ số tại Nhật Bản. Về nguyên tắc, giá trị của một chỉ số phải liên quan đến giá các cổ phiếu bên trong nó. Nhưng trên thị trường thực tế, các quỹ, tổ chức và nhà đầu tư có thể mua bán theo quy tắc kỹ thuật, theo lịch tái cơ cấu hoặc theo áp lực dòng vốn, khiến giá tạm thời lệch khỏi giá trị mà người giao dịch dự đoán. Cuốn sách diễn giải sự hấp dẫn của công việc này bằng các tình huống cần tốc độ, khả năng xử lý dữ liệu và sự tự tin khi đặt lệnh với quy mô lớn. Điểm đáng chú ý là lợi thế không nhất thiết đến từ việc đoán nền kinh tế Nhật Bản sẽ đi lên hay đi xuống. Lợi thế đến từ việc hiểu ai buộc phải mua, ai có thể bán và thời điểm thông tin đó được thị trường phản ánh. Vì thế, sách giúp người đọc phân biệt giữa đầu cơ theo cảm tính với giao dịch dựa trên cấu trúc thị trường. Đồng thời, nó cũng cho thấy cơ hội chênh lệch giá thường ngắn ngủi, cạnh tranh cao và phụ thuộc vào năng lực thực thi, chứ không phải là nguồn lợi nhuận dễ dàng hay không rủi ro. Thứ hai, vụ bán khống PCC cho thấy giá cổ phiếu có thể bị chi phối bởi dòng tiền dự kiến, một thương vụ được nhắc đến nhiều trong sách liên quan đến PCC. Doanh nghiệp gắn với Richard Lee và một quỹ theo dõi được thị trường kỳ vọng sẽ mua lượng cổ phiếu lớn qua sàn. Malcolm phát hiện quỹ này thực tế đã thỏa thuận giao dịch riêng, ngoài sàn, với bên liên quan đến công ty. Khi đó, giả định quan trọng của thị trường rằng sẽ có lực mua công khai rất lớn trở nên sai. Nhóm giao dịch của Malcolm vì vậy bán khống khoảng 100 triệu đô la cổ phiếu PCC trước thời điểm thị trường chờ đợi dòng mua. Khi các lệnh mua kỳ vọng không xuất hiện, giá giảm mạnh và vị thế được đóng để ghi nhận lợi nhuận lớn. Giá trị phân tích của tình huống này nằm ở cơ chế, không nằm ở việc bắt trước giao dịch. Một mức giá thường phản ánh không chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn phản ánh dự báo về các lệnh mua bán sắp xảy ra. Nếu dự báo ấy bị đảo ngược, phản ứng giá có thể rất mạnh. Song đây cũng là ví dụ về rủi ro bán khống. Nếu thông tin về thỏa thuận riêng sai, bị chậm hoặc thị trường vẫn tiếp tục mua vì lý do khác, khoản lỗ có thể tăng nhanh. Sách vì thế khắc họa giao dịch như cuộc cạnh tranh về thông tin, xác suất và thời điểm thay vì một phép tính chắc thắng. Thứ ba, tái cơ cấu Nikkei biến thay đổi kỹ thuật thành sự kiện có giá trị hàng trăm triệu đô la. Đỉnh điểm của Ugly Americans là giao dịch xoay quanh việc bổ sung các công ty công nghệ vào chỉ số Nikkei. Theo cách cuốn sách trình bày, việc tái cơ cấu này tạo ra một biến cố có thể dự báo trước về cung cầu bởi những quỹ theo dõi chỉ số thường phải điều chỉnh danh mục để bám sát cấu phần mới. Malcolm và công ty của Dean Carney tìm cách định vị trước sự thay đổi đó và cuốn sách mô tả thương vụ đã tạo ra khoảng 500 triệu đô la tiền mặt cho công ty. Dù con số và cách kể cần được tiếp nhận thận trọng như mọi tường thuật của Mezrich, nguyên lý thị trường đằng sau nó rất đáng chú ý. Một thay đổi trong bộ quy tắc của chỉ số có thể khiến nhiều nhà đầu tư thụ động phải giao dịch cùng hướng, gần như cùng thời điểm. Khi dòng tiền bắt buộc ấy có thể được dự báo, người giao dịch chủ động sẽ cố mua trước, bán trước hoặc dùng phái sinh để phòng hộ và khai thác biến động. Sách làm rõ rằng những sự kiện tưởng như thuần kỹ thuật, chẳng hạn thay đổi thành phần chỉ số, có thể quan trọng hơn tin tức doanh nghiệp ngắn hạn. Mặt khác, nó cũng gợi ra vấn đề công bằng thị trường. Người nắm rõ cơ chế, lịch trình và khả năng thực thi có thể hưởng lợi đáng kể, trong khi người chỉ nhìn vào bảng giá có thể không hiểu vì sao giá biến động. Đây là bài học về cấu trúc chỉ số, không phải lời khuyên chạy theo mọi đợt tái cân bằng. Thứ tư, Nhật Bản hậu bong bóng được mô tả như môi trường vừa nhiều cơ hội vừa đầy bất cân xứng. Bối cảnh Nhật Bản thập niên 1990 quyết định phần lớn sắc thái của cuốn sách. Sau khi bong bóng tài sản suy giảm, thị trường vẫn rất lớn, nhưng hoạt động trong một hệ thống có những đặc điểm riêng về quan hệ doanh nghiệp, thông tin, thủ tục và mức độ tiếp cận giữa người trong cuộc với nhà đầu tư bên ngoài. Maverick tập trung vào trải nghiệm của các nhà giao dịch Mỹ trẻ tuổi, những người nhìn thấy ở châu Á một không gian ít quen thuộc nhưng có nhiều điểm bất cân xứng để khai thác. Từ đó, sách không chỉ nói về công thức tài chính, mà nói về việc lợi thế có thể xuất hiện khi một người hiểu cách thị trường địa phương vận hành tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, góc nhìn này cũng có giới hạn rõ ràng. Nhan đề Ugly Americans đã báo hiệu thái độ phê phán đối với hình ảnh người nước ngoài giàu tham vọng, đôi khi nhìn xã hội sở tại chủ yếu như nguồn lợi nhuận và hưởng thụ. Cuốn sách đan xen các mô tả về ngành công nghiệp tình dục và ảnh hưởng của Yakuza trong đời sống xã hội, tài chính Nhật Bản. Những yếu tố này làm câu chuyện thêm tối tăm và kịch tính, nhưng không nên được xem là mô tả đầy đủ về Nhật Bản. Giá trị của phần bối cảnh là nhắc người đọc rằng giao dịch xuyên biên giới luôn gắn với luật lệ, văn hóa, mạng lưới quan hệ và những điểm mù đạo đức, chứ không chỉ là màn hình giá cả. Cuối cùng, tham vọng cá nhân và cái giá đạo đức là đối trọng với những chiến thắng giao dịch. Ugly Americans không trình bày Malcolm như một chuyên gia tài chính được đào tạo theo lộ trình thông thường. Anh bước vào lĩnh vực này từ một cuộc gặp gỡ và một cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản, rồi học cách tồn tại trong môi trường đặt lợi nhuận. Sự quyết đoán và khả năng chịu áp lực lên hàng đầu. Cách xây dựng nhân vật ấy làm nổi bật sức hút của ngành giao dịch, nơi một người trẻ có thể nhanh chóng được trao trách nhiệm lớn và kiếm tiền vượt xa đời sống trước đó. Nhưng cuốn sách cũng đặt thành công ấy bên cạnh sự cô lập, cạnh tranh, hưởng thụ quá mức và cảm giác trống rỗng. Malcolm cuối cùng rời công ty của Carney để sống bán nghỉ hưu tại Bermuda, một kết thúc cho thấy tiền không tự động giải quyết câu hỏi về mục đích cá nhân. Chủ đề này đặc biệt quan trọng vì nó ngăn cuốn sách biến thành câu chuyện ca ngợi kiếm tiền đơn thuần. Các giao dịch có thể hợp pháp, nhưng người đọc vẫn được mời suy nghĩ về ranh giới giữa khai thác thông tin công khai, tận dụng cấu trúc thị trường và thái độ coi mọi thứ đều có thể quy đổi thành lợi nhuận. Dĩ nhiên, vì nhiều nhân vật dùng tên giả và tác phẩm từng bị đặt câu hỏi về mức độ chính xác của các chi tiết, phần chân dung tâm lý nên được đọc như một tường thuật văn chương hóa. Dù vậy, xung đột giữa tham vọng, quyền lực và giới hạn đạo đức vẫn là một đóng góp bền vững của cuốn sách. Kết luận, Ugly Americans phù hợp nhất với người đã có hứng thú cơ bản về thị trường tài chính, giao dịch phái sinh, quỹ theo dõi chỉ số hoặc lịch sử tài chính châu Á. Người đọc không cần là chuyên gia để theo dõi mạch truyện, nhưng sẽ nhận được nhiều hơn nếu hiểu các khái niệm như bán khống, hợp đồng tương lai và tái cân bằng chỉ số. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp một chiến lược có thể sao chép. Thay vào đó, nó rèn cho người đọc thói quen đặt câu hỏi về cơ chế phía sau biến động giá, về dòng tiền bị ép phải giao dịch và về khoảng cách giữa kỳ vọng tập thể với sự kiện thực tế. Ở phương diện trí tuệ, sách cũng cho thấy tài chính là hoạt động xã hội, chịu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức, quyền lực thông tin, tham vọng cá nhân và môi trường pháp lý địa phương. So với nhiều sách tài chính thiên về công thức hoặc tiểu sử doanh nhân, điểm khác biệt của tác phẩm là nhịp kể nhanh, góc nhìn từ sàn giao dịch của những người nước ngoài tại Nhật Bản hậu bong bóng, cùng sự tập trung vào các sự kiện kỹ thuật của chỉ số. Tuy nhiên, đây không phải nguồn duy nhất để học lịch sử thị trường Nhật Bản hay đạo đức nghề giao dịch. Những tranh luận công khai về độ chính xác trong các sách phi hư cấu của Maverick là lý do hợp lý để độc giả tách phần nguyên lý tài chính khỏi các chi tiết kịch tính chưa được kiểm chứng độc lập. Đọc với thái độ đó, cuốn sách vừa hấp dẫn vừa có ích như một nghiên cứu tình huống về lợi thế thông tin và mặt trái của văn hóa kiếm tiền bằng mọi giá. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Maverick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!